Chiến thần ở Dề, chương 1863, 1863, chương 1869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh vừa dứt lời thì quay người trở về phòng khám Ái Dân. Để lại một đám người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Toàn thân Long Giang cũng không ngừng run rẩy. Còn Long Phi Dương thì lòng tràn ngập sự sợ hãi. Dương Thanh chỉ dậm chân một cái mà một tảng đá xanh đã vỡ thành mấy chục hòn đá. Hơn nữa còn bắn về phía anh ta. Lúc này xung quanh hai chân Long Phi Dương đều là những hòn đá từ tảng đá xanh cắm xuống đất ba phân. Hòn đá nào cũng đều dính sát vào giày của anh ta. Bắn xuyên vào trong đất. Dù sao thì Long Phi Dương cũng là một cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Cũng là người trong giới võ thuật. Tất nhiên anh ta biết rõ muốn khống chế được sức mạnh đến mức độ chính xác như vậy khó khăn cỡ nào. Có lẽ cho dù là Long Hoàng cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Long Giang có thực lực thần cảnh trung kỳ nên càng sợ hãi hơn. Bởi vì ông ta phát hiện ra kích thước của mấy chục hòn đá vụn kia trên cơ bản đều hoàn toàn giống nhau. Giống như được máy cắt kim loại cắt chém tỉ mỉ. Phân chia thành nhiều hòn đá nhỏ vậy. Quan trọng là những hòn đá nhỏ này còn có thể bắn vào trong tảng đá xanh. Hơn nữa có thể khiến cho tảng đá không xuất hiện một chút vết nứt nào. Trong ấn tượng của Long Giang vẫn chưa từng có người nào có thể làm được như vậy. Đối với ông ta mà nói, đây quả thật là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ông ta tuyệt đối không tin. Không chỉ Long Giang và Long Phi Dương mà Vương Chiến cũng sợ ngây người. Lão ta tự nhận mình cũng hiểu biết kha khá về thực lực của Dương Thanh. Nhưng bây giờ xem ra sự hiểu biết đó quá sơ sài. Long Giang, nhớ bồi thường 10 tỷ trong vòng 10 phút. Đừng quên đấy, nếu không thì hôm nay các người thật sự không thể ra khỏi thành Cửu Châu đâu. Vương Chiến cười lạnh nói. Sau đó cũng quay người trở về phòng khám Ái Dân. Lúc nhìn về phía Long Phi Dương. Long Giang phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mà đũng quần của anh ta đã ướt nhẹp. Cả người cũng đang run rẩy không ngừng. Trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Bỗng nhiên Long Giang có chút thất vọng. Thản nhiên nhìn thoáng qua Long Phi Dương rồi gọi một cú điện thoại. Trong vòng 5 phút, mau chuyển 10 tỷ vào trong tài khoản của tập đoàn Nhạn Thanh ở Yến Đô. Là một trong những cao thủ đứng đầu của hoàng tộc họ Long. Ông ta vẫn có tư cách điều động số tiền 10 tỷ. Còn về chuyện của 10 tỷ này thì giải thích rõ ràng lại với Long Hoàng sau là được. Linh tính mách bảo Long Giang rằng, nếu như không bồi thường thì hôm nay ông ta và Long Phi Dương tuyệt đối không thể bước ra khỏi thành Cửu Châu. Ông ta còn không phải là đối thủ của Vương Chiến. Huống chi còn có thêm một tên Dương Thanh sâu không lường được. Chưa đến 5 phút sau thì 10 tỷ đã vào trong tài khoản của tập đoàn Nhạn Thanh. Cậu Thanh, không ngờ hoàng tộc họ Long thật sự bồi thường 10 tỷ. Trong phòng khám Ái Dân, sau khi biết được tin tức 10 tỷ đã vào trong tài khoản thì Vương Chiến rất bất ngờ. Dương Thanh mở miệng đáp, hoàng tộc họ Long đã chịu thiệt hại rất lớn. Nếu còn tổn thất thêm một cao thủ thần cảnh nào nữa thì e rằng thực lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Sau này, hoàng tộc họ Long sẽ coi trọng cao thủ thần cảnh hơn. Có lẽ chuyện giống như ông sẽ không xảy ra nữa đâu. Nghe vậy, vẻ mặt của Vương Chiến đầy đau khổ. Tất nhiên lão ta hiểu rõ ý trong những lời này của Dương Thanh. Nếu như Long Hoàng có thể ý thức được tầm quan trọng của cao thủ thần cảnh đối với hoàng tộc họ Long sớm hơn một chút thì sao lão ta có thể rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ? Cùng lúc đó, trong hoàng thành Long xa xôi, tại hoàng phủ họ Long, vẻ mặt của một ông lão tóc trắng mặc quần áo sang trọng vô cùng u ám. Một chưởng của lão ta giáng xuống khiến cho bàn trà gỗ đàn hương có giá trị không nhỏ kia hóa thành bột mịn trong phút chốc. Thật không ngờ trong Yến Đô nho nhỏ lại ẩn giấu cao thủ có cấp bậc như thế này, cách chương.